This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Thưa quý vị, Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay trở lại với quý vị qua cái phần mà Hoàn Tính cũng đã chia sẻ, đang chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái phần Thai Giáo ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta trong cái mục đời sống gia đình như thế nào. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được lặp lại một cái phần cuối của cái đoạn này, là những gia đình mà hiếm hoi cũng như là những cái người mà đẻ con sau muốn lấy khước thì thường đi xin những cái áo lọt lòng của những gia đình, mà những cái gia đình đó phải có đông con. Thưa quý vị, nhiều sản phụ mới sinh ngày nay cũng vẫn đi xin những cái quần áo lọt lòng này để dùng cho con của mình đó. Ta thường nói là mẹ tròn thì con vuông, là để chỉ cái cuộc sinh đẻ hoàn thành tốt đẹp, mẹ khỏe mạnh mà con bình yên đó. Thưa quý vị, ở đây cũng xin nói thêm, đó là một cái tục mà người ta kiêng cho người khác đến đẻ nhờ ở nhà mình, thụ thai ở đâu mới có thể sinh ở cái nơi đó được mà thôi nha. Thưa quý vị, rất là kiêng lắm, người ta rất là kiêng lắm. Và tiếp theo thì chúng ta nói về một cái tục nữa, người ta kêu là đổ cung long. Đổ cung long thì thưa quý vị, tục Việt Nam ta thì xa xưa tin rằng sinh giữ tử lành. Cho nên cái việc mà sinh đẻ đó thì nó sẽ mang lại một cái sự không may cho cái người khác trong những cái ngày đầu, gọi là cung long hay hoặc là phong long khi mà mới sinh ra. Để mà bà con bạn hữu biết khỏi có tới thăm mình nơi cái buồng đẻ, thì tục ta thường cho treo trước cửa nhà đẻ có một cái lá khoai sọ và 7 hay hoặc là 9 cái mảnh than, tùy theo đứa trẻ là trai hay hoặc là gái ha. Thưa quý vị ha, phong long tức là chỉ ám ảnh vào cái người mà không phải ở trong gia đình. Những cái người này một khi mà tới thăm một cái sản phụ thì thường đem những cái đồ phong long cho người khác bằng cách là mua một thứ hàng gì để mà trả tiền cho người bán, thì người bán phải nhận lấy cái phong long đó. Thưa quý vị, vì các sản phụ sau khi mà nằm bếp, nghĩa là nằm ở trong buồng đẻ một cử 7 hay hoặc là 9 ngày, tùy theo con trai hoặc con gái mà người ta kêu là cái buồng đẻ cử đó, thì sẽ đi đổ cái phong long, có thể đi mua một cái thứ hàng gì đó. Và ngày nay có rất là nhiều những cái sản phụ khi ở nhà hậu sanh ra gọi xe rất là khó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tài xế sợ phong long lắm, họ thường đòi một cái giá rất là cao để bù lại cho cái sự mà họ sẽ bị nhận phong long đó. Và xe theo cái sự tin tưởng của người Việt Nam ta ngày xưa đó, thì người mà bị đổ phong long thường á, làm cái gì cũng hỏng cũng hư hết, nhất là đụng chạm đến đâu nó sẽ hay bị đổ vỡ đến đó. Đó là một cái tục, mà cái tục lệ của ngày xa xưa, mà chắc có lẽ là nói đến đây quý vị cũng hiểu, nó có tên là đổ cái cung long hay hoặc là đổ cái phong long đi, là như vậy. Thưa quý vị, tiếp theo thì thưa quý vị, trong cái vấn đề sanh đẻ, ngoài cái tục đổ phong long đó thì còn có thêm cái gọi là người ta kêu rất là kiêng khem lắm trong cái vấn đề sanh đẻ. Thì mới đẻ xong sản phụ phải chịu một cái sự gọi là kiêng khem tránh gió máy. Sản phụ thường nằm ở trong một cái phòng kín có hỏa lò than hồng ở dưới chân giường hay hoặc là trước cái buồng đẻ. Theo các cụ thì cái hỏa lò than, tức là cái lò than, cái hỏa lò than này là để chắn cái gió độc. Và cũng chính vì cái hỏa lò than này mà có một cái danh từ người ta kêu là gì, thưa quý vị, người ta kêu danh từ đó là nằm bếp. Ở nhà bếp thì nhiều khi không có cái hỏa lò, người ta gây cái than vào một cái chiếc nồi đất. Và cái tục đốt cái nồi than có lẽ là xưa kia ở miền Bắc nó rất là rét lạnh. Rồi về sau thì có sự hiểu lầm, cho nên ta cho rằng cốt là đốt cái nồi than là để cản cái gió độc chăng. Ngoài cái việc gọi là cái việc kiêng gió máy mà ngày nay người ta vẫn kiêng đó, thì người sản phụ còn phải kiêng khem trong cái vấn đề, người ta kêu là vấn đề ăn uống. Tục ngữ xưa ta có cái câu là ăn miếng ngon chồng con trả người. Nếu cái nền đông y á, cho rằng á, người đàn bà mới sinh nở xong á, các cơ quan ở trong người của họ còn yếu lắm, máu nó còn xấu lắm, không thể ăn những cái của độc được. Đó, chỉ được ăn những cái thức ăn mà ta cho là lành thôi. Không thể có ảnh hưởng tai hại đến sức khỏe của sản phụ nha. Thường thì thức ăn của các sản phụ chỉ là nước mắm chưng với gừng. Và ở những cái gia đình mà sung túc thì họ sẽ ăn trứng chưng nước mắm, nhưng mà chỉ ăn cái lòng đỏ thôi. Hay hoặc là thịt thăn heo, thịt thăn lợn sẽ được làm ruốc bông, hay hoặc là thịt bò kho mặn với gừng. Sản phụ mà dùng gừng vì cái dược tính của gừng làm cho nó nóng, khí huyết nó cũng dễ lưu thông hơn. Ngày nay người ta cũng kiêng khem trong cái việc ăn uống rất là nhiều lắm, thưa quý vị. Nhưng mà người ta ăn nhiều thứ khác hơn, không phải là chỉ ăn riêng mấy thứ như là kể ở trên. Các sản phụ lại hay thoa mình bằng cái củ nghệ. Bởi vì sao? Bởi vì củ nghệ có một cái tính chất phục hồi sức khỏe. Củ nghệ nó ngấm vào cái làn da, làm cho cái lỗ chân lông nó mau kín lại. Và như vậy thì tránh được đi cái gọi là cái gió máy. Và kiêng gió máy cho sản phụ thì người ta lại kiêng cả cái gió máy này cho trẻ sơ sinh nữa. Và chính vì vậy mà thường thì các buồng của bà đẻ cũng được quay quấn lại, quay cho nó kín lại, thưa quý vị. Chứ là gió nó cũng khó lòng mà nó tuồn vào lắm đó. À, kiêng cho đứa nhỏ thì người ta còn kiêng cả cho những cái người mà cái vía, người ta kêu là cái vía dữ, có thể làm cho đứa trẻ sẽ khóc thét mà không ai dỗ được. Và khi mà những cái người này mà quở quan đứa trẻ thì đứa trẻ này có thể sẽ bị đào yếu. Nói về cái kiêng thì trong lúc mà người đàn bà đẻ đó thì người ta còn kiêng cho những cái người khác nữa. Những cái người mà sắp đi lễ bái thì được không, thì sẽ không vào trong phòng đàn bà đẻ, sợ là sẽ bị nhiễm ô uế. Hay hoặc là các trẻ em đang đi học như vậy đó thì cũng kiêng tới phòng đàn bà đẻ, sợ đó hả, học nó sẽ tối dạ đó, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tính đang mời quý vị nghe lại cái cuốn sách được mang tên là Phong Tục Việt Nam của cụ Toán Ánh trong cái phần đời sống gia đình của cái mục người ta kêu gọi là cái sanh đẻ. Thì sau phần sanh đẻ thì chúng ta thấy là săn sóc của trẻ sơ sinh nó như thế nào, thì Hoàng Tính xin được mời quý vị. Thưa quý vị, sanh được một đứa trẻ là rất là mừng rồi. Nhưng mà phải chăm nom săn sóc cho đứa trẻ cũng như là cái công việc này cần một cái sự cẩn thận chú ý từng ly từng tí. Bởi vì đứa trẻ rất là mảnh dẻ. Ta thường nói là nâng, thưa quý vị, nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa, là để chỉ có việc cho cái việc mà chăm sóc trẻ sơ sinh. Thiệt, đúng là như vậy. Như trên đã nói là phải kiêng gió máy cho trẻ nhỏ, cũng như là phải kiêng những cái người giữ vía, lại phải tránh những cái tiếng động mạnh có thể làm kinh động tới cái đứa trẻ, nó sẽ dễ bị giật mình lắm. Trong những cái ngày đầu thì người mẹ chưa có sữa thì người ta phải nhờ người cho bú trực đó, nhưng mà cũng phải kén cái người mà phải biết là cái người đó có tốt sữa hay không. 1-2 ngày sau thì người mẹ bắt đầu có sữa. Nếu mà sữa chậm về á, thì người mẹ phải rửa cái ngực bằng cái nước lá mít và cái dùng lá này để mà thoa thoa ở trên cái phần ngực của mình. Nếu mà sữa về ít á, thì người mẹ phải tẩm bổ bằng cách là phải ăn chân giò heo, nấu thông thảo. Ngày nay thì trong khi mà chờ sữa của người mẹ như vậy thì người ta dùng sữa bò cho trẻ ăn, đó, cho trẻ uống. Đó, nhiều bà mẹ thì giữ eo không có cho con bú thì nuôi, thì cái nuôi ngực cho con hay hoặc là nuôi con bằng toàn là cái sữa bò không à. Đó, là thử cho con bú sữa khác chứ không có được đến gần cái ngực của mình để mà bú. Đó, đứa trẻ đẻ ra thì nhiều đứa nó mũi nó hơi dẹp xuống ha. Các cụ thường nhân khi mà nó ngủ, trời ơi, mới nắng cho cái mũi của nó cao lên. Và các cụ cũng nắng chân, nắng tay cho đứa trẻ được thoải mái, được dễ chịu. Và khi mà nuôi con á, thì người mẹ phải tránh những cái đồ ăn độc, không phải là cho riêng mình mà cho cả cái đứa con bú sữa mình nữa. Thì thưa quý vị, săn sóc nuôi nấng trẻ sơ sinh thì người ta cũng chú ý tới những cái sự cúng lễ cho đứa trẻ sẽ được khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn. Và khi mà đứa trẻ nó đầy cử rồi đó thì Việt Nam ta có một cái tục cúng đầy cử. Thì con trai thì 7 ngày, con gái thì 9 ngày. Đó, để cúng 12 bà mụ đã nặng nên cái hình hài của đứa trẻ. Người ta tin rằng 12 bà mụ đã cùng hợp sức lại với nhau tạo nên hình của đứa trẻ. Mỗi người nặng một vài bộ phận đó. Cúng đầy cử thì đồ lễ cũng phải được sửa soạn cho đủ 12 bà mụ. Mỗi cái đồ lễ đều phải có con số 12. 12 đôi hài, 12 cổ mũ, 12 bộ quần áo, 12 trăm vàng, một đĩa có bày thêm 12 cái trái cây, rồi 12 cái chiếc bánh, 12 cái con ốc, 12 cái miếng trầu, vân vân và vân vân. Và cùng với cái việc ta kêu là cúng mù, còn có một cái lễ gọi là cúng thổ công cũng như là cúng gia tiên. Thưa quý vị, thường thì mỗi khi mà khen một đứa trẻ thì ta hay nói là trộm mụ, là để tỏ lòng kính trọng các bà mụ. Và như vậy đó thì đứa trẻ sẽ không bị vì cái tiếng khen mà sẽ gầy ốm đi đó. Cái tục cúng đầy cử ngày nay tuy chưa mất hẳn nhưng mà cũng chỉ còn rất là ít người theo đủ như cái tục của năm xưa. Có cúng đầy cử thì người ta cũng chỉ cúng với những cái đồ lễ thường như là trong các buổi cúng khác mà thôi. Cúng đầy cử ngày xưa đó là cốt là để tạ ơn các bà mụ đã nắng nên cái hình hài của đứa nhỏ. Ngày nay thì cái lễ cúng này ngoài cái ý nghĩa trên nó còn có một cái ý nghĩa là mừng cho đứa trẻ đã qua một cử. Qua một cử rồi á, phải không, người ta trông đợi đứa trẻ luôn luôn hay ăn chóng lớn, rồi đến khi mà đầy tháng lại có lễ cúng nữa, rồi khi mà đầy năm thì có lễ thôi nôi, hay hoặc là còn gọi là cái lễ thí nhi, là để thử xem coi cái khuynh hướng của cái đứa trẻ của mình. Thì trong cái lễ này người ta đặt trước mặt cái đứa trẻ đó các thứ đồ chơi, sách vở để cho đứa trẻ sẽ tự ý chọn. Rồi qua cái sự chọn lựa của đứa trẻ thì người ta sẽ đoán được cái tương lai của nó sau này nó sẽ như thế nào. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, bố mẹ trong từng ngày từng giờ để mà săn sóc con cái của mình, mong con một ngày một lớn. Tuy biết rằng là con cái càng chóng lớn thì cha mẹ sẽ càng chóng già. Thưa quý vị, nuôi con cha mẹ phải chịu biết bao nhiêu những cái điều mà lo lắng. Đã đành rằng sinh tử hữu mệnh, đứa trẻ số có được làm người mới, qua được cái thời kỳ trứng nước. Dù có do cái số mệnh đi chăng nữa thì bố mẹ cũng không sao nhãn cái việc trông nom cái đứa trẻ, bảo vệ lấy đứa trẻ để nó khỏi vì mình mà sơ khoáng mà yếu tử, phải không thưa quý vị? Và thưa quý vị, trong thời kỳ trứng nước đó, đứa trẻ luôn luôn á quặc quẹo, đó nào là sốt, tại sao sốt, rồi sốt mọc răng, sốt tập lẫy, tức là bật ngược lại đó, đó. À, sốt nào là trở trời, trái gió, cha mẹ phần á thì lo thuốc men, phần á thì cũng phải gọi là cúng kiến, phần á thì dùng những cái phương thuật để bảo vệ cái đứa con. Và nếu mà đứa trẻ mà chạm giờ phải cúng lễ đó, đứa trẻ hay đau ốm á, thì mới đem bán khoán cho thần Phật ngày xưa, nghe thưa quý vị, nghĩa là cho cái đứa trẻ này làm con nuôi của thần Phật để mà tà ma không có dám ám ảnh tới nó nữa. Hay hoặc là có khi nó xung khắc với bố mẹ thì người ta cho nó làm con nuôi của người khác. Người ta đem bỏ nó ở ngoài đâu tuốt ở ngã ba đường đó, rồi nhờ một người đông con tuổi hợp với lại đứa trẻ mới nhặt nó mà mang về, rồi sau thì lại mang trả đó. Như vậy thì ta cho rằng, người ta mới cho rằng là đứa trẻ này đã là con của người nhặt nhặt lấy nó đó, thì đổi với cái số mệnh của ma quỷ, nó không còn là con của chính bố mẹ sanh ra nữa. Và thưa quý vị, tất cả mọi sự cúng lễ, mọi cái phương thuật chỉ cốt là bảo vệ đứa trẻ nó thoát khỏi cái sự khó nuôi. Như quý vị thấy đó, thưa quý vị, thì ngày nay rất là nhiều những cái phương thuật tuy nó không còn được theo nữa, hay hoặc là được người ta xài đến đó, nhưng mà trong cái sự chăm nom nuôi nấng cái đứa trẻ ngày nay thì người ta theo cái phép vệ sinh, đồng thời người ta cũng không sao nhãng cái việc cúng lễ, mà những cái cúng lễ cần thiết đó. Đẻ con á thì như thế nào, thưa quý vị, thì phải có nuôi con. Có đẻ mà chẳng có nuôi, nó còn khổ hơn là cái người không có đẻ. Nuôi con, cha mẹ phải chịu trăm cây nghìn đắng, mong cho con của mình được nên người. Tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái thiệt là non cao, bể rộng nào mà sánh bằng, phải không? Thưa quý vị, đó là cái mục sanh đẻ nó đã như vậy. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và tôi đang mời quý vị cùng đến với lại cuốn sách Phong Tục Việt Nam, tác giả là cụ Toán Ánh, trong cái phần đời sống gia đình, và vừa qua cái phần sanh đẻ, mời quý vị đến với chương trình, đến với cái phần khác gọi là gầy dựng con cái như thế nào của ngày xa xưa. Thưa quý vị, sanh con thì ai cũng muốn con nên người, và cái bổn phận của cha mẹ là phải gây dựng cho con cái. Trong công chuyện gọi là gây dựng con cái, phải kể từ cái lúc mà bắt đầu con đã lớn khôn, qua cái thời kỳ trứng nước cho đến khi mà dựng vợ gả chồng cho con, thì bố mẹ mới tự coi là cái bổn phận của mình đã tương đối là đầy đủ rồi. Theo như cái luật pháp ngày nay, con cái đến 21 tuổi là coi như là thành nhân và phải chịu trách nhiệm những hành động của mình. Nhưng mà đối với bố, đối với mẹ thì người con dù cho có là bao nhiêu tuổi cũng vẫn như là một cái đứa trẻ nhỏ, vẫn còn là bé nhỏ, vẫn còn là non lắm. Và bố mẹ lúc nào cũng theo dõi các con để mà giúp đỡ hoặc là chỉ bảo. Tuy rằng có nhiều người con rất là tự cho là mình rất là khôn ngoan, có thể là khôn ngoan hơn cả bố mẹ. Thưa quý vị, áo chẳng qua đầu. Áo chẳng qua đầu đó. Các cụ thường nói như vậy để mà chứng tỏ rằng là con cái dù sao đi nữa thì cũng không qua khỏi cái sự khôn ngoan của bố, của mẹ. Và trứng có bao giờ mà khôn hơn vịt đâu. Nuôi con bắt đầu hơi lớn khôn, bố mẹ đã nghĩ đến tương lai của con và phải lo cho con ngay từ cái tấm bé. Cái sự lo lắng tương lai cho các con tùy theo cái hoàn cảnh của cha mẹ, và chính cái hoàn cảnh cũng như là cái địa vị của cha mẹ cũng đã hướng dẫn cha mẹ trong cái việc gọi là gây dựng cho con như thế nào, cho các con như thế nào. Bố mẹ mà có giàu có thì con cái có thể sẽ được theo đuổi bút nghiêng cho đến khi mà thành tài của ngày xa xưa. Bố mẹ mà kém sung túc hơn á, thì con cái cũng được đi học ăn mày dăm ba chữ của Thánh Hiền, rồi hoặc là ở nhà lo việc nhà, hoặc là phá ngang để mà đi kiếm ăn bằng cái chữ nghĩa, hoặc là bỏ học chữ mà sẽ đi học nghề đó của ngày xa xưa. Thưa quý vị, bố mẹ nghèo quá không lo được giấy bút cho con đi học, con cái đành chịu cái cảnh dốt nát. Nhưng mà không phải vì vậy mà bố mẹ không tính đến cái ngày mai của các con. Bố mẹ hướng dẫn cho con đi học nghề, hoặc là tìm chỗ gửi gắm cho con tập làm ăn, hay hoặc là cùng lắm thì con cái mới phải đi chăn trâu ở đợ. Nhưng mà trong những cái hoàn cảnh này, bố mẹ không khỏi đau lòng, phải không thưa quý vị? Đầu tiên trong cái vấn đề mà gây dựng con cái, thưa quý vị, nói về cái gây dựng con cái thì chúng tôi muốn chia sẻ gửi đến quý vị đầu tiên, đó là cái vấn đề cái việc học hành của ngày xa xưa như thế nào. Thì thưa quý vị, dân Việt Nam ta của ngày xưa rất là trọng chữ nghĩa, cho nên các bậc mà làm bố, làm mẹ thì ai cũng muốn cho con được cấp sách đi học. May ra thì mai sau được giỏng tía, giỏng đào, dù cho không may mà kém cỏi thì khỏi mang tiếng là đồ dốt đặc cán mai. Thì ta thường nói đi học là để thông văn tự và biết ba cái chữ ký, để chỉ những cái người mà học hành dở dang, không đỗ đạt gì, cũng không đủ giỏi giang để mà làm thầy đồ, thầy đạt, nhưng mà cũng đọc thông được những cái bức văn tự bán nhà, bán ruộng, tậu trâu, tậu bò, biết ký tên mình khi mà cần đến. Nhân sinh bất ngại văn học vi tiên, nho sĩ thị trân thi thư thị bảo, nghĩa là gì? Người ta trăm nghề tùy thân, nhưng mà văn học phải cần đầu tiên. Thi thư là báo giỏi truyền, học trò là kẻ sĩ hiền trọng thai. Thưa quý vị, đó. Thì mấy cái câu trên cũng đã mở đầu cho cái cuốn sách có tên là cuốn sách Minh Đạo Gia Huấn của Trình Tử, đủ để nói lên cái việc học hành ở xứ ta của ngày xa xưa được chuộng như thế nào, và do đó kẻ sĩ nước ta của ngày xa xưa được xếp đầu trong tứ dân. Tứ dân gồm có sĩ, nông, công, thương đó thưa quý vị. Sau đây chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị về những cái buổi học đầu tiên của ngày xa xưa của những đứa trẻ khi mới lớn lên như thế nào. Thì thưa quý vị, cái tuổi đi học tại nước ta ngày xưa nó cũng không hạn định ở cái mức nào cả. Phải gọi là tùy theo cái đứa trẻ nó khỏe mạnh hay hoặc là nó ốm yếu, đó, nó đậm sức hay hoặc là nó gầy còm. Bố mẹ cho con đi học sớm hay hoặc là đi học muộn vào khoảng từ lên 6, lên 7 hay hoặc là lên 8. Xưa chỉ có con trai mới được đi học thôi, con gái là phải ở nhà học, cũng học đó, học làm, học ăn, trừ những cái gia đình mà phú quý thì mới cho con gái đi học thôi. Do đó phụ nữ ngày xưa phần lớn là bị thất học, thưa quý vị. Cái việc đi học ngày xưa hầu như là không có tốn kém gì, ngoại trừ cái việc là tiền giấy bút chẳng đáng là bao nhiêu. Đó, tại các làng xã thôn xóm đều có những cái ông đồ dạy học, và học trò đi học cũng chẳng phải trả tiền học cho ông đồ. Đó, hàng năm thì như thế nào, bố mẹ học trò chỉ cần mang Tết cho ông đồ một cái thúng gạo và quà bánh vào những cái dịp Tết nhất thôi, đó, tháng 5, tháng 10 hoặc là những cái dỗ chạp. Ai muốn cho con đi học á, thì chỉ cần sửa lễ đến xin ông đồ nhận dạy cho con mình đó. Và cái lễ này nó cũng không có đắt đỏ gì cho lắm, chỉ gồm có cái cơi trầu hay hoặc là bao chè, tức là bao trà là đủ rồi, thưa quý vị. đi học thì cũng không cần là phải mua sách vở đắt đỏ như là ngày nay đâu. Ngày xa xưa, thưa quý vị, các bài học thường do các ông đồ viết tay vào sách cho học trò. Và khi nào mà học trò đã có thể tự viết lấy được thì học trò sẽ tự chép lấy bài học. Và chỉ những con của nhà giàu thì mới mua được những cái cuốn sách mà người ta kêu là những cái cuốn sách in đó, thưa quý vị. Đó. Đó là những cái buổi học đầu tiên chúng tôi xin được nói thêm về cái lễ, người ta kêu là cái lễ khai tâm, nó sẽ như thế nào. Cái buổi học đầu tiên đánh dấu một cái quãng đời mới của đứa trẻ của ngày xưa xưa, bởi vậy dân gian ta rất là chú trọng và có một cái lễ, người ta kêu là cái lễ khai tâm để đứa trẻ học vỡ lòng. Thì thưa quý vị, cái lễ khai tâm mở đầu cho cái cuộc đời mới của cái đứa trẻ. Lễ mở đầu phải thận trọng cái cuộc đời của đứa trẻ thì nó mới tốt đẹp tới cái lúc tuổi già. Người ta mới chọn cái ngày lành tháng tốt, đứa bé được tắm rửa, được cạo đầu sạch sẽ và ăn mặc một cái bộ quần áo đẹp nhất. Người ta làm lễ cáo gia tiên rồi mới dẫn đứa bé với đồ lễ tới cái lớp học của ông đồ để mà xin nhập môn. Đó. Ông đồ sau đó mới làm lễ thánh, tức là cái lễ làm một cái lễ trước cái bàn thờ Đức Khổng Tử để mà xin nhận cái đứa trẻ này làm học trò. Đạo thánh là đạo rộng. Có bao giờ mà ông từ chối cái việc dạy học một cái đứa trẻ nào đâu. Làm lễ thánh xong thì đứa trẻ cũng phải lễ trước cái bàn thờ thánh, thưa quý vị. Ông đồ lại làm một cái lễ cáo gia tiên. Thì cái việc nhận thêm một cái môn sinh mới đó là cần phải có một cái lễ này. Và sau đó thì ông mới bắt đầu ông dạy đứa trẻ cái bài học đầu tiên. Có nhiều ông đồ cẩn thận trong cái buổi lễ khai tâm đầu tiên của đứa trẻ thì các ông đã dẫn đứa trẻ ra cái văn chỉ, tức là cái miếu mà thờ Đức Khổng Tử ở trong làng để mà làm lễ, rồi ông mới nhận cho đứa trẻ vào để mà nhập môn. Thưa quý vị, wow, khó khăn ha, thưa quý vị ha. Đó là cái phần lễ khai tâm, và trong những cái lần sau tới nữa thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những buổi học đầu tiên của những cái trẻ em ngày xa xưa nó như thế nào. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình ngày hôm nay để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong cái chương trình Đất Lễ Quê Thoại lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị rất nhiều.